là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là phản ánh về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp đó là phản ánh về thực hiện các quy định sau giãn cách xã hội của các cơ quan trường học trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế cao của một hộ nông dân, huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, huyện ủy Trạm Tấu đã thành lập 2 đoàn và 19 tổ công tác kiểm tra công tác chuẩn bị và hướng dẫn chỉ đạo đại hội tại các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Đến nay, toàn đảng bộ đã có 18 chi đảng bộ tổ chức xong đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 20 tháng 5, huyện ủy Trạm Tấu yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng đề án nhân sự bám sát quy định số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn. Huyện cũng bố trí sắp xếp cán bộ theo chủ trương có ít nhất 50% bí thư cấp ủy cấp xã không phải người địa phương. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện cũng đang được chuẩn bị hết sức khẩn trương, thực hiện các bước hoàn thiện báo cáo chính trị, chuẩn bị công tác nhân sự, phân bổ hợp lý đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16 theo đúng cơ cấu.
Tính đến nay, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tháo gỡ khó khăn cho trên 4.900 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với dư nợ trên 1.800 tỷ đồng, trong đó có 207 doanh nghiệp với tổng dư nợ trên 1.200 tỷ đồng. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã kiểm tra rà soát đối tượng khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời quản lý theo dõi chặt chẽ việc lợi dụng dịch bệnh để làm sai lệch, không đúng đối tượng chính sách hỗ trợ của ngân hàng và khách hàng vay vốn. Trong đó, các chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 800 khách hàng với dư nợ hơn 116 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho trên 1.100 khách hàng với dư nợ được miễn giảm là 1.700 tỷ đồng, số lãi miễn giảm là 31 tỷ đồng. Doanh số cho vay mới lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay là trên 1.800 tỷ đồng.
Hiện nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là trên 16,7 tỷ đồng, trong đó quỹ hỗ trợ nông dân trung ương gần 6 tỷ đồng đang triển khai 10 dự án. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh trên 4,8 tỷ đồng triển khai 13 dự án. Trong 4 tháng qua, quỹ hỗ trợ nông dân trung ương giải ngân 600 triệu đồng để triển khai dự án trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên với 12 hộ vay vốn. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 500 triệu đồng triển khai dự án nuôi trâu sinh sản xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên với 20 hộ hội viên vay vốn. Cùng với đó, các cấp hội nông dân đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, cung cấp giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phân bón trả chậm, giúp hàng nghìn hộ hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát triển được trên 3.900 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đưa số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên 8.420 người. Để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2020, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia, thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong việc kê khai, lựa chọn phương thức nộp tiền. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh mở 70 hội nghị khách hàng, qua đó đã thu hút được gần 500 người tham gia. Từ nay đến hết năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng thu hút trên 7.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động.
Thực hiện nghị quyết 35 của tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Huyện Yên Bình phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó trên 8.000 lượt khách quốc tế, thu nhập từ du lịch dịch vụ đạt 1,5 đến 2,5 tỷ đồng một năm. Đầu tư xây dựng 40 cơ sở lưu trú du lịch, xây dựng 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Yên Bình điểm đến hấp dẫn và thân thiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh sản xuất chịu nhiều tác động do dịch bệnh COVID-19, chính phủ đã và đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Song thực tế, việc tiếp cận các chính sách này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, hoạt động vận tải hành khách tuyến Yên Bái Hà Nội của nhà xe Việt Phương luôn gặp khó khi phải giảm số đầu xe, đồng nghĩa với giảm doanh thu. Không những vậy, mỗi tháng nhà xe này phải trả khoảng 80 triệu đồng tiền lãi ngân hàng. Theo gói chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng cũng đã thực hiện việc giãn nộp lãi, đồng thời giảm 0,5% lãi suất cho nguồn vốn vay ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giảm này chưa hỗ trợ được doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Ông Nguyễn Hữu Việt, chủ nhà xe Việt Phương, công ty vận tải thủy bộ Yên Bái nói:
"Thì hiện tại giờ ngân hàng đang hỗ trợ mình cái phần gọi là gia hạn và giảm một phần lãi suất từ 0,5% trong tất cả những khoản vay, các khoản vay ngắn hạn, còn khoản vay là trung hạn thì cũng chưa có sự điều chỉnh gì. Thì cũng đề nghị với ngân hàng là trong cái thời gian mà doanh nghiệp nghỉ mà xe không chạy thì cũng mong là ngân hàng tạo điều kiện để giảm lãi suất nó xuống một tí nữa để cho doanh nghiệp bớt khó khăn trong cái thời gian này. Mới cả là cái phần mà giả lương cho cán bộ công nhân viên hiện tại cũng vẫn đang phải lỡ lương anh em cái tháng 3 thì cũng muốn mong là tiếp cận được một cái nguồn vay 0% để giả lương cho cán bộ công nhân viên trong cái thời gian là nghỉ việc."
Là một trong những doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất kinh doanh nông lâm sản, công ty nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cũng bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 khi việc xuất khẩu các sản phẩm chủ lực là tinh bột sắn, giấy đế sang thị trường Trung Quốc và Đài Loan bị ngừng trệ. Doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ gói chính sách mà Ngân hàng Nhà nước triển khai, đó là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do không sản xuất thêm sản phẩm mới và không có doanh thu. Ngoài ra, đối với khoản vay mới, phía Ngân hàng Thương mại yêu cầu phải có phương án kinh doanh thì mới được cho vay, cũng đã gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Trần Công Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái nói:
"Có thể nói rằng các sản phẩm của công ty thì 100% là xuất khẩu. Tinh bột sắn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, thế và gia công vàng mã và giấy đế xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Sản xuất tinh dầu quế cũng sản xuất sang thị trường Trung Quốc xuất khẩu. Tất cả những các cái thị trường này hiện nay hoặc là rất là hạn chế trong vấn đề xuất nhập cảnh. Hai nữa là có kể cả có những sản phẩm bị ngừng hoàn toàn. Chính vì vậy cho nên rằng là cái đơn hàng hiện nay là không có, hoặc giả thiết có cũng không đáng kể. Chính vì thế cho nên rằng là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty ít nhiều bị đảo lộn, đặc biệt là vấn đề doanh thu và vấn đề sản lượng."
Do làm tốt công tác phòng chống nên đến nay dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã cơ bản khống chế. Tuy nhiên, dịch cũng đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp đã phải dừng sản xuất, nhiều sản phẩm làm ra không lưu thông, không xuất khẩu được. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều ngưng trệ. Những hộ kinh doanh cá thể cũng phải đóng cửa. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện nay đang đối mặt với nhiều vấn đề như thanh khoản, thiếu hụt nguồn vốn lưu động, phải cơ cấu nợ, tiết giảm chi phí. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mong muốn Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh thực hiện giảm thuế, miễn thuế, hỗ trợ vay vốn với những thủ tục đơn giản và các chính sách ưu đãi khác. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái cho biết:
"Là đề nghị các ngành chức năng liên quan đến những cái chính sách mà hỗ trợ cho doanh nghiệp đó là khẩn trương là có ngay cái hướng dẫn để giúp cho các doanh nghiệp là có thể nắm được cái tình hình đó và làm được các cái thủ tục để tiếp cận được với cái chính sách hỗ trợ càng nhanh càng tốt. Thế thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang đề nghị là khẩn trương hướng dẫn các cái nội dung liên quan đến là cái tín dụng, là cái giảm lãi suất như thế nào, rồi thì cái giữ nguyên các cái khoản vay cũ, thế và tiếp tục cho vay những khoản vay mới như thế nào. Thì chúng tôi cũng đang đề nghị là ngành ngân hàng ngay lập tức là có hướng dẫn. Thế rồi thì với bảo hiểm xã hội cũng vậy, với ngành thuế cũng vậy. Đặc biệt là với ngành thuế thì chúng tôi cũng có một cái kiến nghị rất rõ nét là đề nghị ngành thuế là rà soát và có thể là miễn giảm thuế ngay cho những cái hộ kinh doanh mà do là chấp hành rất tốt cái nội dung mà giãn cách của xã hội, họ phải dừng kinh doanh trong cái thời gian vừa rồi."
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ trung tuần tháng 3 đến nay, gói hỗ trợ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước liên tục được điều chỉnh lên từ 250.000 tỷ lên đến 600.000 tỷ. Mục tiêu là sẽ hỗ trợ cho nhiều loại hình doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hơn 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mong muốn các chính sách từ gói hỗ trợ này sẽ kịp thời đến với cộng đồng doanh nghiệp, giúp họ vượt qua đại dịch này. Để tiếp tục gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh, phát triển sản xuất kinh doanh. Ngày 28 tháng 4, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian giãn cách xã hội, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động với quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước để lùi dịch bệnh COVID-19,
phản ánh của phóng viên Hoài Giang.
Các em học sinh ở hai lớp 9 được tách thành 4 lớp và sắp xếp vị trí ngồi học có khoảng cách an toàn là một trong những việc làm được trường phổ thông dân tộc nội trú cho cơ sở huyện Bình triển khai ngay khi các em trở lại trường học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, nhà trường đã sắp xếp lại số lượng học sinh mỗi phòng ký túc xá để đảm bảo giãn cách, phun tiêu độc khử trùng khuôn viên lớp học và hướng dẫn học sinh khác phòng tránh dịch bệnh. Nhà trường cũng đã vận động cán bộ giáo viên tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, một ngày lương và nhắn tin ủng hộ qua điện thoại. Bà Lê Thị Phố, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở huyện Bình nói:
100% anh chị em cán bộ công nhân viên của trường đã tích cực nhắn tin ủng hộ, ít nhất là một tin nhắn, và có một bộ phận số người là nhắn đến 2-3 tin nhắn. Ngoài ra thì đặc biệt hơn nữa đó là anh chị em còn vận động gia đình như là vợ hoặc chồng rồi là con cháu để nhắn tin ủng hộ cho việc phòng chống dịch bệnh với tinh thần rất cao. Và khi có Ủy ban mặt công văn của vận động của Liên đoàn Lao động huyện cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình thì 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tự nguyện trong vòng một ngày là với hình thức là trực tuyến rồi là online thì đã thực hiện cái việc ủng hộ một ngày lương với cái hình thức là nhanh chóng, kịp thời trong vòng thời gian một ngày.
Ngoài triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các trường học trên địa bàn đã tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động. Đến nay, ngành giáo dục huyện Bình đã quyên góp được trên 150 triệu đồng cùng nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình nói:
việc ủng hộ vận động để chung tay phòng chống COVID thì các thầy cô giáo hưởng ứng rất là cao, gần như là 100% các đơn vị nhà trường đều tổ chức nhắn tin, 100% các thầy cô giáo đều ủng hộ, và cái thái độ cũng như là cái tích cực trong cái công tác phòng dịch bệnh thì tôi đang nói rằng là các thầy cô giáo ngành giáo dục Yên Bình thì làm rất là tốt, thể hiện cái trách nhiệm của mình cùng với lại các cấp để chung tay để phòng chống cái dịch COVID-19.
Mặc dù đã hết thời gian giãn cách xã hội nhưng Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình vẫn thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, hướng dẫn người dân đến giao dịch sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách an toàn. Việc tuyên truyền vận động cán bộ viên chức trong cơ quan quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nhanh chóng triển khai. Do đó, 100% cán bộ viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã ủng hộ một ngày lương và thực hiện hơn 100 tin nhắn ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 qua điện thoại. Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết thêm:
thực hiện cái lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về việc ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, thì ngay sau khi có cái lời kêu gọi thì chúng tôi đã quán triệt tới 100% cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan tham gia nhiệt tình ủng hộ và nộp một cách khẩn trương. Số tiền thì chúng tôi cũng đã chuyển kịp thời về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Yên Bình để đảm bảo cho cái tiến độ tổng hợp báo cáo chung của toàn huyện và toàn tỉnh.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh và tích cực tuyên truyền ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Bình đã giúp nhiều người dân nâng cao ý thức ngay cả khi đã hết thời gian giãn cách xã hội, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết và tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh bằng tiền và hiện vật. Đến nay, huyện Bình đã quyên góp được trên 300 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Hồng Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình nói:
hưởng ứng cái lời kêu gọi của các cấp mặt trận thì trong cái thời gian qua thì các cơ quan đơn vị, các cái doanh nghiệp trên địa bàn huyện thì cũng đã đồng tình ủng hộ. Thì đến nay thì các cơ quan, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện thì cũng đã ủng hộ về tiền mặt và hiện vật để chuyển đến các cái đơn vị làm cái công tác phòng chống dịch, thực hiện các cái nhiệm vụ góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn huyện cũng như trong chung trong cả nước.
Những việc làm cụ thể thiết thực của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Bình trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính là những hành động cụ thể hưởng ứng lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn dân đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, bắp cải, dưa lưới, cà chua, từ những loại rau chính vụ đến trái vụ, tất cả đều có thể tìm thấy ở khu vườn rau trong nhà lưới của anh Đinh Xuân Trung, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Sự đam mê và quyết tâm của anh đã mang về 15 triệu đồng trên tháng cho gia đình. Vậy mô hình trồng rau nhà lưới có những ưu điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.
Với gần 700 triệu đồng tích lũy và vay mượn thêm từ nhiều nguồn, năm 2018, anh Đinh Xuân Trung ở thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đầu tư xây dựng khu nhà lưới với diện tích gần 1.500m2 để trồng rau sạch. Nói về động lực để phát triển mô hình trồng rau sạch, anh Trung cho biết.
Về cái làm rau đấy thì đất Yên Hợp thì cũng rất lâu đời làm rau vì nó có cái địa thế là bãi sông Hồng và bãi Ngòi Thia. Thế nhưng mà về truyền thống thì cái rau đến giờ phút này, cái yêu cầu về cái chất lượng, đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm và cái những cái sản lượng, những cái rau nó trái vụ, rau mới thì khó không thể làm ngoài bãi được. Sâu bệnh rất nhiều mà lại lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Chính vì thế thì mình cũng qua sách báo rồi qua mạng internet và qua anh em bạn bè tìm hiểu thấy có cái mô hình trồng rau trong nhà lưới thì mình cũng đã đi tham quan học hỏi. Tham quan thì mình có đi Phú Thọ, rồi là về Vĩnh Phúc, về Hà Nội và vào Đà Lạt. Đi cả Sapa nữa. Đấy thì qua đến đấy các nhà lưới người ta làm ở đấy thì cũng nhận thấy là rất hiệu quả. Tuy nhiên là cái bước đầu tư cho một cái nhà lưới thì nó cũng cái chi phí đối với người nông dân thì nó cũng khá cao. Năm 2018 thì bắt đầu mình xây dựng và cuối 2018 bắt đầu đi vào sản xuất thí điểm.
Trồng rau trong nhà lưới có nhiều ưu điểm như hạn chế sâu bệnh, dễ dàng quản lý và chăm sóc được từng loại rau, điều chỉnh được độ ẩm trong vườn. Tận dụng lợi thế này, anh Trung đầu tư trồng các loại rau quả mới, trái vụ như bắp cải, cải ngọt, dưa lưới, dưa lê. Anh Trung chia sẻ.
Trồng rau trái vụ thì cái giá cả trên thị trường lúc đó là cái sản phẩm cung nó không đủ. Đấy thì cái sản phẩm của mình nó cũng được giá. Thì thế làm trong nhà lưới như thế thì nó cũng sẽ có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì trái vụ thì nó cũng rất khó bởi vì là cái thời tiết của miền Bắc mình nó nóng. Đấy thì những cái rau như là cải bắp, cái nhiệt độ trong cái biên độ nhiệt độ của nó trong nhà lưới lại nhiệt độ lại cao hơn bên ngoài môi trường bên ngoài thứ 2, 3, 4 độ. Thế thì cái việc nó cuộn nó cũng rất khó, thì chính vì mình phải áp dụng đúng theo cái quy trình kỹ thuật và lựa chọn những cái giống rau nó chịu nhiệt thì nó sẽ cho hiệu quả tốt hơn.
Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức trồng rau nên thất bại trong những vụ rau đầu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên sau thất bại anh Trung lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Anh xác định khi đã chọn lựa xây dựng nhà lưới thì đồng nghĩa với việc lựa chọn hướng đi trồng rau an toàn. Do đó anh đã tham gia các lớp tập huấn, tham khảo thêm kinh nghiệm trồng rau ở các nơi để áp dụng trồng rau. Anh Trung cho biết thêm.
Trong quá trình đấy làm thì mỗi lần, mỗi một giống rau hoặc một giống cây trồng mới mình đưa vào thì mình đều có sự ghi chép. Thế và trong quá trình đấy thì nó những cái thất bại đó thì bây giờ mình đã cũng đã rút được cái kinh nghiệm ra là cái thời vụ phù hợp và cái những cái chất dinh dưỡng nào cần cung cấp trong từng cái giai đoạn cho cây. Nhưng mặc dù là cũng chưa biết hết được nhưng mà cơ bản thì cũng đã nắm được một phần để được có cái kết quả cuối cùng.
Mỗi kiến thức kinh nghiệm mà anh Trung tích lũy được anh ghi chép cẩn thận tỉ mỉ rồi truyền lại cho người dân. Bà Nguyễn Thị Yên, thôn Yên Hòa cho biết.
Khi mà làm ở đây thì là anh Trung có vào để hướng dẫn bà con làm những làm hướng dẫn bắt sâu, làm cỏ, để chăm sóc những cây rau, cây dưa. Và khi dưa mà lá phát triển lên có lên được hơn 1 mét thì là nó có cái hoa của nó đấy. Thì anh Trung cũng vào để hướng dẫn bà con thụ phấn cho nó để cho nó rất là đậu quả chứ không phải nhờ đến con ong con bướm ở ngoài được.
Đến nay mùa nào rau ấy, hơn 1.500 m² nhà lưới của anh Trung đều đặn cho thu hoạch, mỗi ngày với những loại rau chính vụ và trái vụ. Với anh Trung có thể năng suất mỗi ngày tiêu thụ ra thị trường chưa nhiều, song bước đầu anh đã đạt được mục tiêu là tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm rau quả an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Và quan trọng hơn là chứng minh rằng trên đồng đất quê hương, người dân hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và vươn lên làm giàu.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodanghnghiyenbai.edu.vn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.